Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể các Phật tử. Vừa qua chúng tôi đã trình bày qua ba cái điều giác ngộ của bậc đại giác, của người tu hành nói chung, và đã chỉ những từng điểm những quan trọng cho các Phật tử để chúng ta bắt đầu thể hiện qua đời sống của người cư sĩ đại gia. Thì như các Phật tử cũng biết rằng trong mỗi cái đời sống, mỗi cái cá nhân mà một người nào thức tỉnh và nhẹ nhàng trong cái đời sống của vị đó thì luôn luôn được hạnh phúc trong cuộc sống. Thì bây giờ cái đến thì Đức Phật ngày dạy chúng ta có cái điều đặc biệt hơn. Thì điều giác ngộ thứ tư này Đức Phật ngày dạy: đệ tứ giác tri giải đại trụy lạc thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma sức ấm giới ngục nha. Thì ở đây tức là cái điều giác ngộ thứ tư, việc đầu tiên Đức Phật đã dạy chúng ta giải đại trụy lạc. Chữ giải đại là gì nè? Tức là giải đại là buông trôi, là lười biếng, và trụy lạc tức là sa đọa vào con đường thế gian. Thì bây giờ các Phật tử chúng ta có bị lười biếng không nè? Có lười biếng không?
Có.
Bây giờ các Phật tử chúng ta, mình tu hành mình có dối Phật không à? Hồi xưa khi các Phật tử bên Việt Nam thì khổ quá, đúng không? Nó Phật ơi cho con đi vượt biên con tu, để con có cái cuộc sống bình yên con tu. Qua tới đảo Bi Đông, đảo Ga Lâm vậy đó, rồi các bạn nói thôi để Phật tử nói Phật ơi, Phật cho con qua nước thứ ba đi để cho bình yên, do hải đạo tập trung khổ quá tu không nổi. Thì giờ qua bên đất nước thì này, bây giờ có Phật tử nó thôi về cuộc sống khó khăn qua để cho con làm có tiện bình yên để con tu. Giờ tu chưa nè? Chưa. Giờ tối lên đi, giờ tối nay đi về ngồi niệm Phật, đúng không? Bỏ chân lên chân hai, lên chuẩn bị ngồi thiền niệm Phật hay là đó. Thì Phật tử sao nè? Mới kéo chân lên chỉ 5 phút à, cái mình suy nghĩ nói sáng dòng tu nhiều rồi, đúng không? Thọ bác quan trai giới tu khá rồi, phước nhiều đủ rồi, thôi ngủ chút thôi. Tức là thay vì mình phải tu, mình phải tụng kinh, mình niệm Phật, thì mình gác chân lên, mình bỏ chân, kéo chân lên thì mình ngọc mình lên chút xíu, thì mình không bỏ xuống, mình tính toán thôi sáng mình tu khá rồi, thì thôi mình nghỉ chứ mình đâu ngủ tới 12 giờ khuya, thì thôi 12 giờ khuya thôi thức dậy thì mình cố gắng đi tu đi, cố gắng mình ngồi niệm Phật, mình ngồi thiền quán đi, thì bỏ lên chân nó thôi, đời còn dài mà. Tôi chỉ sớm vậy, tôi ép sát vậy, thôi ngủ nữa. Thì rồi sáng thức dậy 4 giờ sáng như không phu phí nè, 5-6 giờ sáng mà thức chuẩn bị rồi sao đây? Thay vì Phật tử phải lên đốt nhang bằng Phật, phải tụng niệm nó phi quá trời lạnh lẽ thì sao tu, chứ mà ép sát tu sẽ khổ hạnh quá vậy. Bộ tính tu mai chết sao tu dữ vậy, thôi bỏ đi ngủ luôn. Thay ra ngày nào cũng tính kiểu đó thì sao nè? Thì đó thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Nó lười biếng, là biếng nhát. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao nè? Đức Phật dạy rất là hay. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như người phi, bỏ sao con người hẹn. Nếu trong cuộc đời này mà người Phật chúng ta mà sống mà buông trôi, mà biếng nhác, mà không nỗ lực cho đời sống về tu tập đó, bây giờ các Phật tử mình lười biếng về về mấy cách lừa biến nè, hả? Mấy cách lừa biến, lừa biến cũng nhiều cách lắm nhưng mà một cách đâu nha. Nhiều lắm hả? Thôi tự biết kia nó nhiều lắm. Lừa biến về thân, về biến gì ấy? Gì tâm. Tại sao lừa biến về thân nè? Thôi tự biết sao là lừa biến về thân không nè? Tức là lười biếng về thân, thay vì cái thân của các Phật tử, cái bó đi của các Phật tử, chúng ta phải thực tập cái gì? Thay vì hàng ngày các Phật tử chúng ta, miền chúng ta phải tụng kinh gõ mõ, đúng không? Phải ăn chay, phải thực hành lời Phật dạy. Còn cái tâm của các vị gì? Phải siêng năng tinh cần, diệt trừ những phiền muộn, phải nỗ lực về đời sống trí tuệ. Thì ở đây Đức Phật này dạy chúng ta, nếu đời sống người Phật mà lười biếng trụy lạc thì nó rất là khó. Mà Đức Phật ngài đã xác quyết rằng phải thường hành tinh tấn. Tức là phải thường hành tinh tấn là gì? Tức là cái tinh tấn là chuyên cần siêng năng ở trong cái lời Phật dạy, và nỗ lực trong lời Phật dạy. Nếu như Phật tử nào, nếu mà chúng ta chuyên cần lời Phật dạy, Đức Phật ngài nói như sao nào? Đó, thí dụ như các Phật tử có chuyên cần chưa, có siêng năng chưa? Có không? Có khi nào mình tự mình chơi mình không? Có không? Có Phật tử nói chào sao hôm nay tôi làm biến tu quá vậy ta? Có không? Vậy là khá đấy. Đứa nào mà nào, bữa nào Phật tử tự chê mình, hôm nay sao con làm biến tu quá Phật ơi, có không? Nó tự nói mình gì không? Phật ơi sao con làm biến tu quá. Mà bây giờ cái nghiệp sao nè, có nhiều khi thầy thử cái nghiệp, cái nghiệp làm biến này nghe. Mỗi lần mà khi mình cầm một kinh lên đó, mình coi mình tụng gì đó, thay vì mình không, mình ra đi làm cỏ, làm gì vô chùa thì mình làm được tiếng hay tiếng hồ chuyện bình thường, nhưng mà lên mình tụng kinh hay mình nghiên cứu kinh sách thì chừng 15 phút cái mình thấy nó người nó uể oải, nó khó chịu, muốn đi ngủ hay là muốn làm chuyện khác, thì đó là cái nghiệp đó, cái nghiệp, cái nghiệp lười biếng đó. Thì bây giờ mình muốn tăng trưởng trí tuệ, làm sao mình phải siêng, dù cho cái khó khăn cỡ nào đi nữa, mình thu thập vô không được đi nữa, mình cũng phải cố gắng, đúng không? Các Phật tử thấy có kinh khi nào chán không? Chán nghe con không vô, đúng không? Nghe kinh còn không vô nữa. Thì bây giờ làm sao nè? Bây giờ nghe không vô, đọc không vô, ngồi lâu nó chán, mà thầy nói hoài thì cũng mệt đó. Bây giờ các Phật tử làm sao cho nó vô được? Bây giờ các Phật tử muốn nghe cái kinh vô không? Đúng không? À, tức là mình muốn nghe kinh mình vô thì mình phải làm sao? Bây giờ giả sử bây giờ thầy lấy nước thầy rót đầy vô, đúng không? Thì bây giờ các chị làm sao cho nó đẩy con rót nước cho thầy nữa, rót vô nó tràn ra. Mà dù rót như nước cam nó cũng tràn ra nữa, ngón nước ngọt nó cũng tràn ra. Vì bản thân trong cái ly này đã có nước đầy rồi, đúng không? Bây giờ nếu mà muốn rót nước thêm vô cho thầy uống thì sao nè? Đổ bỏ ly nước này, rót nước khác vô, đúng không? Vì cái tâm của các vị cũng được, sở dĩ các vị thâu cái lời Phật dạy không có siêng năng chuyên cần được là tại trong này nó chứa đầy hết trơn rồi, đúng không? Nó chứa đầy nào phiền não, bực bội, tham sân si, mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ giới, thủ tà kiến, đủ thứ chuyện trong 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 này hết. Nó chứa đầy cái máy mà rầu ram, nó chứa đầy hết rồi. Thì bây giờ nếu mà cái máy mà rầu ram mà cơm phiếu đời chứa đầy hết, có bao nhiêu megabyte nó chứa đầy hết rồi, thì cái máy nó đứng thôi, chẳng nổi. Chuyện buồn cũng giữ cả đời, chuyện vui cũng giữ cả đời, thì làm sao mà tu được nè, đúng không? Có mấy chục năm về trước dặn ngay rồi, bây giờ không có tử còn giữ không? Dặn con dâu mình đâu mà trời ơi, mấy chục năm rồi bao giờ về nhà cũng cho vui nhà, thì cái đó là khổ vậy, đúng không? Dặn con rể cũng vậy. Tức là nói chung là những cái gì mà các Phật tử chúng ta buồn giận ở trong cuộc đời này thì chúng ta đừng giữ trong tâm. Mà giữ nó trong tâm mãi thì sao nè, còn tu được không? Tức là sao? Phải xả, phải liền nó đi, phải xả bỏ, phải delete nó đi, đúng không? Mà delete được thì cái máy nó mới nhẹ được, tới cái con người này mới nhẹ được, thì bắt đầu mới thu thập cái mớ vô được. Chứ đâu bây giờ các Phật tử cái đồ mà chén bát mà của chùa Hải Đức hồi đời mới lập chùa tới giờ các Phật tử giữ hoài, làm sao cái chén mới ăn, làm bộ cho bể vài cái đi, đúng không nào? Thì mới mua, có mua chén mới chứ. Tức là các Phật tử phải từ bỏ, phải từ bỏ những cái gì mà thực sự trong tâm mình thấy rằng cái đó là nội kết, và cái tâm của mình thấy rằng cái đó là nó phiền muộn, cái tâm của mình thấy cái đó là những cái mà không cần lưu giữ trong tâm hồn này, ở trong dòng tâm thức mình, thì như vậy tất cả Phật tử mới thấy rằng cái dòng tâm thức của mình mới đem cái mớ vào được, mà cái mới nó có giá trị và nó có cái tầm cỡ có thể siêu thoát cho bản thân này và cái tâm linh này. Phật tử nhớ làm nổi không? Nhớ bỏ rõ không? Mới được chứ gì đâu, đừng nhớ nó nữa, đừng phiền nó nữa, thì giữ được thôi. Phật tử làm nổi không? Chắc nghe nó làm nổi làm tin đó. Giữ nổi không? Đó thì phải làm thôi. Bởi vì mình nếu mình đã thật sự mình muốn tu thì các Phật tử phải làm. Các Phật tử muốn tu tập thì các Phật tử phải làm. Chứ bây giờ các Phật tử không âm tu âm đắc, bà tu bà đắc, mà ông bà mình nói rõ ra các Phật tử tu, các Phật tử đắc thôi. Còn mình không tu, mình đắc, mình chịu thôi. Không ai tu thế với mình được cả. Cho nên đây Đức Phật ngày dạy tức là phải thường hành tinh tấn. Thường hành tinh tấn tức là phải siêng năng chuyên cần, cao dầu cái tâm thức của mình. Đó, tại sao mình phiền, tại sao mình buồn, tại sao mình cô đơn. Đó, tại sao mình tạo những điều tội lỗi trong cuộc đời này. Mà những cái thứ đó làm cho các Phật tử luôn luôn nó bị ràng buộc của cuộc sống. Và ở đây Đức Phật giải tiếp phá phiền não ác. Phá đi phiền não đi. Chứ phiền là gì? Hả? Phiền phức não là bộ não của mình. Tức là phiền. Mà các Phật tử phiền não không? Phiền não quá sức cỡ luôn đúng không? Phiền não quá trời luôn. Mới nhất là sức nhất là cái sống cái xứ mà vật chất càng nhiều chừng nào thì Đức Phật ngày dạng ngày xưa từ ngày sau nè, cái vật chất càng thịnh hành thì cái tâm hồn của người học Phật nó ban đầu nó xuống dốc, tinh thần hư thì vật chất suy đồi, nghe cho kỹ, tức là cái tinh thần mình hưng thịnh đó thì vật chất suy đồi, tức là cái người nào Phật tử nào mà tu hành mà cao á thì có xem thường vật chất. Đó, mà nếu như Phật tử nào mà tu hành mà yếu á thì sao nè, coi nặng vật chất. Thí dụ bây giờ các Phật tử vô trong chùa thấy người tu hành mà coi nặng vật chất thì vì thiếu tu. Mà nếu như các Phật tử nào mà vô trong chùa thấy ông thầy đó mà có xem thường vật chất, không bằng vật chất trên đời thì vì đó tu cao, đúng không? Thì các Phật tử sao nè, nếu như các Phật tử xem thường vật chất, làm thì đi làm, nhưng đó là phương tiện cuộc sống cần phải có, nhưng mà cái vấn đề tu tâm và để luật cái đời sống tu tập thì quan trọng hơn, thì vật chất các Phật tử xem thường thì đời sống tinh thần các Phật tử lại cao hơn. Đó, vì vậy mà ở đây Đức Phật ngày dạy là phá phiền não ác. Làm sao chúng ta phá được cái phiền não này? Đó, mà trong cuộc đời thì sao? Phiền não dãy đầy, bởi vì sống trong trần, sống trong cuộc đời này luôn. Tại vì sao Đức Phật dạy sao? Tức là chỉ ta bà, Phật tử hiểu chứ ba ta bà là gì không? Hiểu không? Chứ ta bà là kham nhẫn. Dịch từ là kham nhẫn, mà kham nhẫn những điều khó kham nhẫn. Tức là chúng người, cái người mà sống trong cõi ta bà này phải kham nhẫn những điều khó kham nhẫn. Đó, các Phật tử làm sao? Tức là người sống trong cảnh giới ta bà này, Đức Phật ngày dạy rằng rất là kham nhẫn, mà những điều khó kham nhẫn. Thì vì Đức Phật ngày lại xác quyết rằng cuộc đời này, chúng sinh này nó có những cái gì? Thứ nhất là kiến trược, đúng không? Phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Thì những cái, bởi vì sao? Tại là cái thấy là sai lạc, thấy là mê, là không đúng đâu hết. Cho nên là cái kiến trược, thấy sai lạc, thấy mờ là thấy không có chân chánh, kiến trược. Kiếp trược là một cái kiếp sống đời người hoàn toàn ô trược, hoàn toàn phiền não, hoàn toàn đưa đến cái những cái làm cho con người đau khổ. Cho nên là kiếp trược, phiền não trược. Tức là tại vì sao? Cái thân mình nay bệnh mai bệnh, nay phiền não mới đau khổ mới hạnh phúc, thì như vậy tức là cái phiền não trượt làm cho cái thân này nó, cái tâm này nó bị bắn loạn, nó không được bình an, không được hạnh phúc trong cuộc đời này. Nó phiền não trượt và chúng sinh trượt. Và chúng sinh là gì? Tức là mỗi một con người, thay vì mình đạo hữu với nhau, người tu hành với nhau, không là người đạo tu hành với nhau, mà gặp những cái người toàn là hoàn toàn họ thế tục không. Mà họ, khi họ thế tục thì sao? Họ rủ ren, họ mời họ mình làm những chuyện tội lỗi. Mà mình không làm cái họ thì họ buồn. Thật ra dù sống chung gần với họ, trước sau gì các Phật tử cũng bị đắm nhiễm do chúng sinh trượt. Và mạng trượt, tức là cái mạng của chúng ta là sao? Cái cuộc sống của chúng ta là gì? Là những cái thế gian đất nước gió lửa hợp lại thành một ngày một đêm. Tức là trong cơ thể này tiết bao nhiêu chất ra, làm cho dơ giấy hôi thôi, mà mình còn thích cái sắc thân này. Chứ các bậc Bồ Tát nhìn cái thân mình giống như là nơi sình lầy, giống như các Phật tử nhìn những con thú, mà những con chim con cá ở dưới sình, mình nói mình thấy sân tuổi nó tội nghiệp quá vì nó ở nơi nó dơ giấy. Thì Bồ Tát nhìn mình sống với cảnh giới ta bà cũng như thế, rất là dơ giấy, rất là hôi thối, rất là trượt. Và như vậy tức là năm cái trượt này gắn liền với cuộc đời chúng ta trải qua cái đời sống. Và như vậy, tức là khi chúng ta bắt đầu tinh tấn tu tập, là có nghĩa các Phật tử chúng ta phá phiền não ác. Đó. Tồi, tức là tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Tức là khi các Phật tử, tại sao các vị, chữ ma đây chúng tôi không giảng, giảng về chữ ma thế gian mà ma ở trong tâm mình. Tại vì sao vậy? Trong cái cuộc đời của người tu hành, đó, bây giờ các Phật tử làm Bồ Tát, làm Phật thì sao? Bồ Phật là gì? Hả? Là giác ngộ đúng không? Bồ Tát là tâm từ. Mà bây giờ các Phật tử đã là người, là người thứ mấy trong cuộc đời này nè? Tiến bộ là thứ mấy nè? Nhớ mà. Thứ năm. Đúng không? Bây giờ Phật tử là tính thử là sao tại sao thứ năm? Hả? Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhớ. Thứ năm đúng không? Bây giờ các Phật tử có đứa con nào trong nhà không? Có khi nào các Phật tử tới bàn Phật nói, lại bàn Phật nói, Phật ơi Phật, kỳ này cho con có con nó đừng lên lớp. Không? Có không? Dạ. Ai giái kỳ vậy? Ai xin Phật nói cho con nó đừng lên lớp, không học lớp 5 nữa không? Đó có khi nào chị sao với sao nói Phật ơi Phật kỳ này cho con nó rớt xuống lớp 4 không? Có không? Đâu có đâu, đâu có đâu không? Mà các Phật tử giái, Phật tử nó rớt lớp hoài à. Tại vì sao vậy? Tức là nhân bất sát không khi đã nhiết sát bằng nhân bất biện tính ngự. Các Phật tử là tại vì khi là một con người phải giữ tính nhân đạo và phải có sự tu tập để trở nên một con người nữa. Còn nếu như các Phật tử mà không tu thì sao nào? Thì tự nguyện mình xuống lớp, lớp 4 là gì? Hả? Lớp 4 là gì? Là tu la. Đó. Đó. Mà rớt lớp nữa thì lớp 3 là gì? Là ngạ quỷ. Mà các Phật tử có tự mình xin là xuống lớp không? Có không? Nếu không thì phải tu. Ôm nè. Thật ra vô hình chung các Phật tử tự mình xin xuống lớp nếu mình không thực hiện đời sống tu tập về tâm linh. Đúng không? Thật ra vô hình chung mình tự mình xin mình xuống lớp. Là bây giờ các Phật tử làm sao? Hả? Mình xin mình lớp 5 chứ? Mình xin mình lớp 6 chứ? Mà lớp 6 là lớp gì? Hả? Là trời. Mà trời thì sao nè? 10, tức là phải thập trai. Tức là ăn 10 ngày trai. 10 ngày tương là ăn 10 ngày. Rồi tập những cái giới mà Đức Phật Ngài chỉ dạy. Chứ 4 ngày là lớp 3 đã xuống lớp rồi nha. Bây giờ Phật tử nào ăn 4 ngày chưa ăn là xuống lớp đấy. Tức là mình vô hình chung mình tự mình xin Phật ơi cho con xuống lớp. Rồi mình suốt ngày mình từ tháng này tháng kia mình không tới chùa, mình tụng kinh bái sám, mình không thực hiện được lời Phật dạy, cứ nghe là có nghĩa là mình xin xuống lớp đấy. Tại vì các Phật tử bây giờ các Phật tử vô nấu cơm cho thầy ăn nè. Đúng không? Trưa 12 giờ thì các Phật tử nấu cơm, ghim nồi cơm điện lên, các Phật tử bỏ cơm vào, bỏ gạo vào, vô vào để bao nhiêu nước đó. Thì bây giờ Phật tử 10 thay vì nồi cơm người ta 40 phút nó mới chín đúng không? Các Phật tử ghim bỏ vô 15 phút rút điện ra, rồi chừng để nghỉ chừng nửa tiếng ghim lại là các Phật tử làm 3 lần nồi cơm bỏ luôn, gạo nó sinh đó. Đúng không? Thì cái tâm các vị cũng vậy. Cũng vậy, bây giờ các Phật tử đi chùa sao nè? Dạ thưa thầy, con rảnh con đi chùa và con rảnh ở nhà, con buồn nữa con coi tivi và con buồn nữa con đi casino thì chết rồi. Đúng không? Thì như vậy tức là cái tâm của các Phật tử có tu chưa?
Chưa.
Làm sao phá được phiền não được? Đó, mà nếu mà thua tiền mà khi mình đi vô trong chùa thì sao? Đó. Đi chùa chứ phải là tu. Đó. Làm sao những cái lời Phật dạy mình nhớ từng bài kinh rồi mình tụng niệm, mình chiêm nghiệm và mình sống được những lời dạy của Đức Phật? Thì cái đó bắt đầu mới nỗ lực về đời sống tu tập. Chứ đi chùa các Phật tử vô mình lại Phật và bay lại giống như mình đi thăm ông Phật thì thôi, đâu có gì đâu. Thì nó khá hơn những người không đi. Còn mình đi mô Phật, thầy ơi, mình giống say hello Phật ơi, mới tới thăm Phật thì thôi mình về, thì đó là kẹt rồi. Đúng không? Mà đây có nghĩa là gì? Giống như các Phật tử mình nói hai chữ tinh tấn, mình phá phiền não là sao? Bây giờ mình có một ông cụ trong nhà, ông cụ mình chết đi. Tại sao các Phật tử cúng dỗ nè? Hả? Tại sao có cúng không? Tại sao mình tổ chức cúng dỗ, cúng bếp đê hay cúng dỗ ông cụ để làm gì?
đâu phải mình cấm cái nhang cái mình mua một miếng gà vậy mình xong cái đó mình hai ông gì ăn cái đó xong, không phải như thế. Đâu Phật bây giờ đâu phải các Phật tử vô trong này là không Phật là đốt cái nhang là để trả ơn không đâu, không phải sao, không phải vậy. Mà mình vô lại Phật có nghĩa rằng, nghe nhớ kỹ nha, mình vô lại Phật có nghĩa rằng là mình lại Đức Phật xong mình nhớ lời Phật dạy, dấu chân cái ngày đi và đời sống của ngài sao vậy ngày dạy để mình thực hành lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là mình vô mình nói dạ con nhớ ơn ngài, con cúng ngài cây nhang, cúng ngài nải chuối, cúng ngài đồng bạc. Ngài Đức Phật đâu cần cái những chuyện đó, mà ngài cần cái là gì, là khi lời cái cuộc đời ngài tìm ánh sáng chân lý để người học Phật tìm hiểu tại sao Đức Phật dạy như thế và thể hiện qua đời sống của đời của ngài, thì cái đó mới gọi là báo ơn chư Phật, chứ không phải các Phật tử nói mô Phật con vô lại Phật. Ngài đâu bắt chúng ta vô lại ngài đâu, mấy thầy bắt đâu có bắt buộc các Phật tử phải xá thầy đâu, mà có nghĩa là mình xá ông thầy để mình học hạnh của ông, đúng không? Mình học có hạnh ông thầy, tại tại sao ông thầy ông thuyết pháp được, ông tu được mà ông còn tuổi chưa chừng nào, tại sao cuộc đời người ta đang hưởng thụ nào, vợ con tiền tài vật chất trong cuộc đời này mà người ta chưa thấy đủ, mà cả đời làm thầy chùa chắc thì vẫn thấy được, là tại vì có một cái gì đó họ tin tưởng, họ họ xua rằng sau khi họ chết và họ đang tu có tìm hạnh phúc trong cuộc đời này, đúng không? Tại vì sở dĩ người ta chưa vấn thân vào đạo, người ta tìm hạnh phúc trong cái lời kinh tiếng kệ, vấn thân vào đạo để tìm hạnh phúc trong cái đời sống trí tuệ, thì như vậy người ta mới là mới tinh tấn, người ta phá được phiền não. Còn bây giờ các Phật tử sao phiền não là tại vì các vị luôn luôn bị phiền não chi phối, phiền não nó làm cho các vị đau khổ, tại vì các vị luôn luôn bám giữ lấy nó. Đó, mà nếu như các vị phá được các cái ác, phá được phiền não thì sao nè? Thì đời của các vị luôn luôn nó bình an. Nhược bằng các Phật tử luôn luôn nó bị chi phối ở mặt này hoặc mặt khác. Cho nên ở đây Đức Phật ngày dạy chúng ta làm sao là phá được cái phiền não và đầu ra khỏi cái ma, tứ ma, sức ấm, giới ngục. Tức là ra khỏi cái phiền não và ra khỏi phá được cái ma chướng đó. Chứ bây giờ các Phật tử mình nói thưa thầy, tại vì con tu thì bây giờ sao nè, con phải đi chùa đúng không, mà nếu đã đi chùa thì sao nè, tức là đi vào cái gia đình tâm linh, tức là mỗi người mỗi nước mỗi năm bước vào cái đạo như con một nhà, tức là bước vào một cái cảnh giới tâm linh. Mà nếu như một cảnh giới tâm linh mà cái tâm mình yếu quá thì sao nè, mình tăng trưởng cái tâm thì sao nè, có khi nào các Phật tử nuôi một đứa con đúng không, nuôi đứa con là mình muốn sanh thiếu tháng không? Không. Mà khi sanh đứa con ra có khi nào các Phật tử muốn nó yếu ớt nó đi té lên té xuống hay là muốn các Phật tử muốn mạnh dạn? Hả? Tức là mình phải muốn cho nó mạnh dạn nó trưởng thành chứ, đúng không? Thì bây giờ các tâm của các vị nuôi cũng vậy, trưởng dưỡng đạo tâm mà. Bây giờ các Phật tử khi nào muốn mình cái tâm mình nó non tháng không? Tức là thay vì tức là nó học đạo với cái cách hời hợt, học đạo với cách hết sức là miễn cưỡng, thì đó là sinh thiếu tháng rồi. Rồi khi mình đã sinh ra đời, tức là mình bước vào có pháp danh là sinh ta sinh ra đời rồi. Tức là có vô trong đạo rồi. Bây giờ có khi nào các Phật tử muốn đứa con mình yếu không? Muốn con mình bệnh hoạn, con mình tật nguyền không? Thì các Phật tử với cái tâm tật nguyền, cái tâm bệnh hoạn là gì? Là tối ngày mình cứ vô trong chùa, mình nhìn thấy thầy chùa, trời ơi thì tu sao? Tức là mình nhìn những người khác không mà. Tức là mình nhìn là tại sao thầy tu như thế này, tại sao thầy tu như thế kia, bà này tu thế này, bà tu kia. Mình cứ nhìn thấy ngã không mà mình không nhìn là mình. À. Cho nên một hôm một sư phụ với một chú Huệ, tú tiểu tu trên núi, thì sau khi chú mới hạ sang rồi chú tu cũng khá rồi, thì cho nên vị sư phụ mới cho một chú một cái cảnh cái kiến chiếu yêu với một cái gương, gặp người nào mà chiếu vô mà gặp thấy ma quỷ thì chú mới giết người đó để cứu đời. Thì sau một ngày đó chú xuống núi, chú xuống chú giết người ta nhiều quá, tại vì ai cũng ma quỷ hết, ai cũng ghê quá, cái một chiều quá mỏi mệt, chú mới ra một bờ biển chú tắm đó. Ra bờ biển chú tắm thì sau khi chú tắm, trước khi chú tắm thì chú muốn rõ mình là lâu nay mình tu hành đến mức độ nào, có nhìn vô bồ thành Bồ Tát hạnh Phật, thì chú nhìn vô mình thấy ồ ra thì ra mình là còn ma quỷ còn hơn thiên hạ nữa, thì chú dự kiếm chú tin giết mình đó, thì chú mới chạy về cầm cái gươm cái kiến chạy về tìm sư phụ, thì cái cánh cửa tùng khép lại. Thưa các Phật tử, câu chuyện nó muốn nói cái gì đó? Thì câu chuyện nó muốn nói rằng trong cuộc đời, tại vì sao, tại vì các Phật tử trong chúng ta là gì, cứ nhìn ra không mà nhìn thiên hạ, người này tu thế này, người tu thế kia, tại sao bà tức làm tại sao bà này tu thế này mà mình không trở về với chính mình, soi rọi với chính mình có mình như thế nào trong cuộc đời này. Đó, cho nên ở đây tức là phá phiền não, tức là cái trở lại với phiền não của chính mình. Tại sao nó phiền não? Nó phá nó. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng nếu thấy được phiền não là gì? Phiền não tức bồ đề. Mình giác ngộ trong phiền não đó là bồ đề. Đó, mà đừng bao giờ để là bồ đề gì? Bồ đề gai đi. Hiểu không? Đó là đáp như vậy thì các Phật tử thấy rằng cái phiền não mà các Phật tử thấy được thì đó chính là bồ đề. Mình chuyển cái phiền não đó thành bồ đề. Đó là chuyển thành bồ đề. Cái phiền não là đó là cái sự giác ngộ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giác ngộ thứ kế đến ha. Các Phật tử thấy tu khó không? Khó quá hả? Tại vì các Phật tử thấy rằng cái tu nó cũng khó, nhưng mà mình hiểu được thì nó cũng không phải là khó lắm đâu. Tại vì nếu mà không khó thì ai cũng làm thầy tu hết rồi, ai cũng là thành Phật hết rồi. Bởi vì mỗi một con người trải qua, Đức Phật là dạy, tức là qua nhiều kiếp sinh tử luân hồi, tức là cái từ vô thủy là gì? Là tức là không có cội, không có đầu máu và cũng không có cuối cùng. Mình tạo cái nghiệp không mà. Thế giả sử bây giờ các Phật tử, tại sao vậy? Bây giờ các Phật tử tập đi. Bây giờ các vị hàng ngày từ nhỏ tới lớn các Phật tử cứ quen nè. Để thầy thí dụ cái chuyện rất đơn giản Phật tử thấy. Bây giờ các Phật tử từ bụng mẹ, nằm trong bụng mẹ nè. Mẹ mình cũng ăn cơm nè, đúng không nè. Rồi bây giờ mình lớn lên mình cũng uống sữa, uống gì, uống nước cơm nè. Rồi mình lớn lên mình cũng ăn cơm nè, mình trưởng thành ăn cơm nè. Bây giờ già lớn, giờ cỡ này nè, mình qua bên đây, mình qua bên Mỹ, mình bắt ông mẹ ăn nổi không? Ăn không được. Nó kêu mình ăn bánh mì, ăn hamburger, mình ăn chừng bữa chơi vui, chứ bữa thứ hai là mình sợ mình chạy rồi. Đúng không? Thì bây giờ cái tu hành cũng vậy. Bây giờ hằng ngày các Phật tử còn nằm trong bụng mẹ là gì? Là cái nghiệp. Cái nghiệp mình nó cấu tạo, nó nội, nó đưa chúng ta vào cuộc đời này. Đó. Mà nếu đã là cái nghiệp đưa vào cuộc đời này, khi mà chúng ta trưởng thành cũng do cái nghiệp. Đó. Thì tức là từ vô thủy đó, do cái nghiệp mà nó tái tạo thành cái nghiệp này. Thì bây giờ bắt các vị giống như ăn hamburger, bắt các vị muốn trở lại thành Phật là không có dễ. Phải hết sức cố gắng, hết sức kiên trì, hết sức nỗ lực thì mới làm được chuyện đó. Tại vì từ lâu đời lâu kiếp cái nghiệp nó, cái phàm phu nó dắt dẫn chúng ta vào cái con đường khổ đau rồi. Thì bây giờ muốn làm cái Bồ Tát làm Phật thì giống như chúng ta chuyển sang một thế giới khác. Đó, chuyển sang một thế giới khác. Bây giờ các Phật tử ngồi tại nhà đi, bắt các vị một ngày một đêm mà ngồi làm một thinh nữa, nó thì giết các vị còn dễ hơn. Giết các vị thì thôi bây giờ mày cứ lấy cái giết vị, mày ra mà giết tao chết đi, chứ bắt tao làm thinh là khó. Mà bây giờ mấy thầy bắt các Phật tử từ sáng tối chiều hôm qua 6 giờ tới bây giờ hôm nay ngồi làm thinh để nghe mấy ông thầy nói không? Là còn giết chết còn sướng hơn. Thì bây giờ các Phật tử chịu nổi thì cái đó mới là vấn đề. Đúng không? Bởi vì phụ nữ thì sao? Không nói thì ăn, không ăn thì nó không nói thì cần nhằn cự nữ. Thì mà đã là miệng không nói, tay không làm mà chỉ nghe và lắng nghe và nghe một cách hết sức vui vẻ thì cái đó rất là khó. Đó, thì ra khi tu đó là khó rồi. Đó, thật ra khi muốn làm một điều đó thì các Phật tử thấy rằng đây là một cái sức không phải đơn giản mà chúng ta làm được, mà nó đòi hỏi một sức kiên trì nỗ lực cả ngày này sang ngày nọ và nỗ lực đi đến nào đến lúc mà chúng ta thành tựu cái con đường đạo đức mà thôi. Mà Đức Phật dạy sao? Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lòng mình, mà chiến thắng lòng mình là quân lệ hơn nhất, đúng không? Tức là khi mà một trận địa cái người binh lính đánh ngày này tháng kia, khi trận giặc tan thì thôi, còn người học Phật, người mà theo đạo Phật mà muốn thật đi đến con đường giác ngộ thực sự thì hết ngày này từng sát này qua từng sát nọ sát na nọ và từng ngày này sang ngày nọ, khi chiến đấu với cái tâm dục vọng mình, chiến đấu với tâm phiền não mình, chiến tâm ngã mạn của mình, khi nào cái tâm đó hoàn toàn tiêu diệt đó thì các Phật tử mới thấy rằng bình yên, mới khúc khải hoàng ca được, mới trở nên con đường giác ngộ được. Còn nếu không thì các Phật tử luôn luôn phải chiến đấu đó, mà chiến đấu nó đơn giản đâu. Tại vì sao vậy? Tức là cái ngoài trận địa nó có binh lính, mình thấy hình mặt rõ ràng, còn này cái tâm của mình nó phiền não, mình không thấy mặt, không biết nó trốn nơi nào đó. Thì như vậy tức là các Phật tử không có thể tu mà nó đơn giản như vậy.
Nếu kẻ xui thiền kia đi trốn ngược, trốn hồng trần tu được mới ngoan. Tu như lọc cát tìm vàng, chuyện đâu phải dễ, chớ con ngã lòng. Nó không phải dễ được. Giống như mình đi sàn sải cái ống cát mà tìm học vàng, học kim cương gì. Thì nó một cái trong một quá trình tìm kiếm, chứ nó không phải, nó không phải là dễ tìm mà dễ tu mà dễ chứng được. Không? Cho nên các Phật tử thấy rằng Đức Phật ngày sau đã 99 đời tu tập liền, tu tập mà khổ hạnh như thế để tạo con đường giác ngộ cho bản thân Ngài. Nói như vậy là các Phật tử không phải thối chí, không phải tưởng là tu hành khó, nhưng mà mình phải tìm cái chìa khóa, tìm cái cách để mình thấy rằng cái tu như thế nào để cho nó dễ. Đã, bây giờ tu dễ không, tu sao nè? Hả? Bây giờ mình tu dễ không? Bây giờ tu dễ, qua bước thứ 6 tu dễ, tu sao nha? Bây giờ giác ngộ điều thứ 6 là ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn. Đây, này bắt đầu dễ thù đây. Là bây giờ ngu si thanh sinh tử, tức là bởi vì trong cuộc đời này nếu như người Phật cho cái thân là đẹp, là hạnh phúc, là bình yên, cuộc đời này là vĩnh cửu, thì nếu Phật ngày giờ là ngu si là sinh tử. Nơi nào có trí tuệ nơi đó có hạnh phúc, và nơi nào không có trí tuệ nơi đó có khổ đau. Khổ đau đến với người ngu chứ khổ đau không đến với người trí. Và như vậy tức là cái ngu si sinh tử là gì? Đức Phật ngày dạy tức là tại vì cái ngu là gì? Là tại vì con người khi mà chấp nhận cái gì đó là sự thật, bởi vì mình nghĩ dạ con thông minh lắm á thầy ơi, con đâu có ngu đâu thầy. Nhưng mà không phải. Bà Đức Phật này chỉ ngu si là gì? Là mỗi khi bất cứ một hoàn cảnh nào đến với con người này, mình cho đó là sự thật, đó là. Và điều kế đến là nếu như bất cứ một việc gì xảy đến với mình mà mình dấn khởi tâm phiền muộn thì cái đó gọi là ngu si. Đó là không trí tuệ, là ngu si gì nữa, đúng không? Mà nếu đã ngu si thì sao nè? Thì bước qua con đường sinh tử. Thì như vậy tức là bây giờ các Phật tử mình sao sống sao nè? Có ngu si không? Thầy ngu si không? Ngu quá xá cỡ luôn nha. Ngu không chỗ chứa luôn nha. Mà nếu đã ngu si thì mình biết mình đã ngu si thì sao? Nếu mình ở, phải nghe kỹ, nếu trong cuộc đời này, nếu biết mình ngu, thì kẻ là không bị ngu. Nếu các Phật tử, mình ngu mà mình không biết mình ngu, mới thật là người ngu. Mà mình ngu mà biết mình ngu, không phải là người ngu. Là người trí. Bây giờ các Phật tử tụng kinh sám hối, tối hôm qua có câu nào? Có câu nào mà nói là người ngu? Nam mô. Trời ơi, Tụng phải nhớ gì không? Tụng kinh phải nhớ chứ quên hết đây. Hả? Nam mô hiện vô ngu Phật. Đúng không? Tại sao gọi là hiện vô ngu Phật? Đó, tại vì các Phật tử bây giờ cái gì các Phật tử mà cũng nghĩ mình trí tuệ, mình sáng suốt, mình thông minh, mà hiện vô ngu là gì? Tức là bởi vì trong cuộc đời này có những điều mà mình phải thực sự là trở thành một người ngu, một người hiền thiện. Bây giờ các Phật tử nói bây giờ con khôn lắm đó. Con ngoan lắm, con giỏi lắm. Đúng không? Mà khôn ngoan giỏi đó đứng trên đạo Phật, nếu người ấy không biết thực tập lời Phật dạy thì thua người ngu. Tuy nhiên cho nên ở đây Đức Phật vừa dạy rằng cái ngu si sinh tử là Ngài muốn rằng dạy chúng ta phải thấy được cái ngu của mình, cái dạy của mình. Mà phải thấy được cái... Thì như vậy thì tức là chúng ta không phải là người ngu, đó là người trí. Mà nếu người trí thì sao nè? Bồ Tát thường niệm. Các Phật tử Bồ Tát chưa? Bồ Tát chưa? Bác Bồ Tát chưa? Hả? Mấy đứa con sao Bồ Tát chưa? Mấy chị Bồ Tát chưa? Trời ơi, tôi sợ nhát quá vậy. Hả? Sao không nổi? Là Bồ Tát rồi. Trời ơi, tôi mà nhát quá tiêu rồi. Tôi mà nói cho hai chữ Bồ Tát cái sợ muốn chết rồi. Nó làm Phật, là Phật chưa? Trời ơi, ông cười không? Hả? Hả? Bây giờ bởi vì cái đó cũng là cái thông cảm cho người Phật tử. Mình nghe nói hai chữ Bồ Tát với Phật, cái gì nó cao xa, nó quyền dữ, nó mênh mông và nó thiêng liêng ghê gớm lắm. Còn mình nó phàm phu, nó tội lỗi tùm lum sao dám nó Bồ Tát. Đúng không? Phải không bác?
Yeah.
Đúng không? Bác nghe, bác công nhận liền. Bởi vì chỉ hai chữ Bồ Tát và Phật nó hầu như thiêng liêng cao cả và quyền bí màu nhiệm lắm. Còn mình là một những người nào vợ nào con còn ăn mặn, còn uống thịt, uống rượu và vợ con đùm đề, làm sao hai chữ Bồ Tát mà mình dám nhắm vào được? Như các Phật tử, trong các vị là Bồ Tát, trong các vị là Phật, bây giờ Phật chỗ nào mình tìm nha. Mình phải tìm mình là Bồ Tát chứ. Tại sao ông thầy ông nói mình là Bồ Tát mà mình thấy mình hồi nó Bồ Tát? Thầy tắt ra tắt vô, đúng không? Bây giờ mình tìm mình là Bồ Tát chỗ nào nè. Bây giờ cái Bồ Tát là gì? Bây giờ mình phải hiểu Bồ Tát và Phật là cái gì. Rồi mình thử mình có Bồ Tát chưa, mình có làm từng là Bồ Tát chưa, hay Bồ Tát bỏ quên, ngủ quên. Bây giờ Bồ Tát và tu hạnh nào? Nhớ không? Đệ tử này lâu quá thầy không lên được, quên hết rồi. Quên hết rồi. Bồ Tát tu hạnh gì? Lục độ, đúng không? Bố thí, trì giới. Thế nữa, bây giờ mình bàn tới nha. Bây giờ các Phật tử có khi nào mình bác có cho người một nào một đồng cho mấy người homeless không? Mấy người ăn xin ngoài đường không? Có không? Không thấy không khổ không có cho chưa? Có không? Đó là Bồ Tát rồi. Đúng không? Tức là đem lòng thương người.
Người ta đầu nhầm nhò gì nhỏ xíu
à. Thì nếu thì bây giờ mình nghĩ là nhầm nhò nhỏ xíu thôi, nếu mà không có cái tâm như vậy. Đúng không? Thì không có cái tâm lớn. Bởi vì nếu như bây giờ bạn nhà bác có cái thang không, cái thang này leo nóc nhà đó, có không? Thì nếu không có cái nắp đầu tiên thì không có nắp cuối cùng, đúng không? Nhưng mà nếu mà muốn ông muốn lên nóc nhà, ông sửa nhà thì sao? Thì bác phải leo nắp đầu tiên, nắp thứ hai, lên từ 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 mới cuối cùng, đúng không? Thì nếu không có ngày bố thí một người homeless, một người nghèo khó, thì không có nghĩa trưởng thành Bồ Tát. Bởi vì sao vậy? Tức là trước tiên ba hạng Bồ Tát giới, Bồ Tát hạnh với Bồ Tát quả, thì đây là một trong những nhân Bồ Tát để đưa đến Bồ Tát. Đó. Tức là việc đầu tiên các Phật tử là phải có lòng thương người. Bố thí về trì giới, bác trì giới chưa? Dạ có chứ, nay thọ bác quan trai giới nè. Chứ bây giờ bác thấy kẻ phàm phu mà giờ bác kêu những người mà không tu hành vô đây bác cho người ta 1.000 đồng ở đây từ hôm qua tới giờ tới ngày mai thử nữa. Dù gì nó có đói đâu không ở. Tại vì cái tâm nó không muốn. Cái tâm của nó với thầy, nó nói thầy giảng hỏi, nó nghe nói ông này đi không nói tào lao không. Tại vì cái tâm của nó không phải là gần gũi được, không sống được với đạo thì không hiểu được cái đạo. Thì đương nhiên nó trong một phút, 5 phút nó sẽ chán mà. Đó, bây giờ mình thấy mình có Bồ Tát rồi đó. Chưa? Bây giờ Bồ Tát được bao lâu nè? Hả? Bồ Tát được bao lâu? Bồ Tát được một chút. Tức là mình Bồ Tát không được nhiều, không trưởng dưỡng được nhiều, không lâu, sống lâu được. Bây giờ mình cho được đồng thôi, cái mình mở cái tình thương thấy người ta khổ, mình mở tình thương một chút xíu đó thôi. Mình không nung nấu, mình không nỗ lực, không tăng trưởng cái tình thương đó cho nhiều được. Đúng không nè? Đó, bây giờ trì giới cũng vậy, mình trì giới có ngày đêm thôi, mình không được giữ được nhiều. Đó, bố thí trì để nhẫn nhục. Đó, mình có Phật tử khi nào mà mình bị mắng mình có nhẫn được không? Có chứ, lắm lúc mình cũng cãi, mình cũng cự, mình cũng làm sùm hết, nhưng lắm lúc mình cũng nhẫn được chứ. Thì cái nhẫn được nhiều không? Cũng có nhẫn nhưng mà nhẫn không nhiều. Thì bây giờ mình muốn làm Bồ Tát, mình phải bố thí nhiều chút, mình phải trì giới nhiều chút, phải nhẫn nhục nhiều chút. Đó, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, có siêng năng chuyên cần không? Có chứ. Rồi nhiều khi các Phật tử có ngồi cả ngày nghe thầy giảng kinh, đó là tinh tấn gì nữa. Có tinh thần, có tinh tấn. Bây giờ mình phải làm xem thêm nữa. Không phải làm tại chùa mà về nhà mình cũng cố gắng mà. Đó, thiền định trí tuệ. Đó, cái tâm mình nó cũng thiền định là gì? Thiền định là đình chỉ các Phật tử. Có khi nhiều khi các Phật tử nằm xuống, các Phật tử nhớ đủ chuyện trên đời hết. Đó, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện thương, chuyện ghét muốn. Nhưng mà lắm lúc các Phật tử tâm hoàn toàn vắng bằng, vắng lặng, không bao giờ nghĩ tưởng, xe xua, chân dọn, cũng không có thủ đoạn tính toán. Thì lúc đó tâm các vị định rồi. Trí tuệ là các Phật tử có trí tuệ không? Có chứ. Ai cũng sợ sinh tử, ai cũng sợ sự phiền muộn, thì đó là trí tuệ. Thì như vậy tức là các Phật tử đã là Bồ Tát trong cuộc đời này. Nhưng mà Bồ Tát chút chút thôi, đúng không? Không được nhiều. Thì bây giờ muốn là Bồ Tát thực sự thì sao? Thì phải tu, phải tăng trưởng nha. Chứ bây giờ nói con muốn là Bồ Tát mà con cứ ngồi yên chỗ thì làm sao Bồ Tát được? Bây giờ tăng trưởng chưa? Có tăng không? Tăng nhiều ít? Tăng xương xương. Tự nhiên bác thấy rằng bác có khả năng làm không? Có khả năng. Tức là bởi vì cho nên ngay cái bộ kinh Pháp Hoa hay lắm. Phật tử có khi nào nghe lại. Tất cả các đệ tử nha. Nói đây tôi thầy chứng minh cho những bộ kinh hay liên hệ tới bộ cái này. Thì các Phật tử khi bộ kinh Pháp Hoa đầu tiên gì? là bày giới thiệu về khi đến cái phẩm phương tiện á, thì 500 vị tỳ kheo bỏ ra. Và một số đệ tử đương thời không hiểu tại sao hôm nay Đức Phật Ngài không lại dùng cái phương tiện nói tất cả cái từ trước đến nay, đó là Đức Phật dùng phương tiện nói chỉ có Đức một Phật thừa mà thôi, chứ không có nhị thừa, tam thừa gì cả. Thì như vậy tức là gì? Lập từ lâu nay khi cái người tu hành với cái tâm nhỏ hẹp tưởng nghĩ rằng à, mình chỉ biết là nhân đạo ăn chay niệm Phật cầu lành lánh dữ mà thôi, chứ không có khả năng làm, bởi vì con không có khả năng làm điều gì hết. Thì cái đó là cái tâm trạng giống như bộ kinh Đức Phật nói, cái tâm trạng của các thầy tỳ kheo đương thời nghĩ là thôi bây giờ mình tu hành để cầu cái đạo giải thoát tứ đế thôi, chứ không có hiểu gì cao hơn là cái con đường đó. Cho nên chính ở chỗ này Đức Phật ngài dạy chúng ta làm sao thấy được cái tâm mình nó hạ liệt cái gì là yếu kém đó, cái tâm hạ liệt, cái tâm không dám cầu đạo. Mà các Phật tử tụng kinh sao nè, tụng kinh sám hối tối qua thì sao nè, nhớ đi chứ, nhớ tiếp thầy chứ hả? Các Phật tử tụng kinh đầu tiên sao, con không vì bản thân cầu gì, duyên giác quyền thừa, thinh nhân duyên giác Bồ Tát quyền thừa, chỉ mong cầu được một Phật thừa tối thượng thừa mà thôi. Tức là các Phật tử khi bước vô trong nhà chùa tu hành, mình không cầu những cái thường tình, mà các Phật tử là gì, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Thì như vậy tức là người học Phật làm sao chúng ta phải thấy được cái tâm hạ liệt của mình, tại sao mình yếu kém như vậy, tại sao mình bỏ quên cái sự giác ngộ của mình như vậy. Mà Đức Phật ngài dạy chúng ta phải có cái đó, hay là bộ kinh mà Đức Phật Pháp Quang, Đức Phật ngài dạy là một trong cái người gã cụng tử, hay là một người bạn buộc một cái học sòn trong một cái học tập châu Áo, vì một sự việc đi rồi thì mà bao nhiêu năm trở lại, sao mà thằng này, thằng bạn mình nó nghèo đó nên xin không mà học sòn một cái đồ cũ báo bộ trong áo nó không lấy ra nó xài, vì tìm ăn sự mặc mà bọn mà đi hết nước này nước khác để tìm sự ăn mặc. Thì các Phật tử cũng như vậy, tức là cái châu báo là cái Phật tính Phật tử, cái sự giác ngộ, cái sự làm đang là các Phật tử có thâm thân tâm này. Mình mà lâu ngày lâu tháng các Phật tử sao cứ chạy theo vật chất, lo cho cuộc sống nào, cơm ăn áo mặc nào, vợ nào, con nào, tiền tài, thì quên đi trong cuộc đời sống tu hành. Thì bây giờ mình đã tuổi đã về xế chiều rồi đó, lòng chưa thỏ nhưng mái đầu đã bạc, thì lầu son gác tía để mà chi, hồn vô minh giam hãm một quá, thì đành lặng ngắm thời gian đang tàn phá đó. Thì giờ mình tóc mình đã, lòng mình chưa thỏ sao nè, thì mái đầu mình nó bạc rồi. Các Phật tử ngồi mà khi mình nghiệm là cái thân mình coi, trời ơi bây giờ mình nhìn ngắm vô, bây giờ tôi còn chán cái thân tôi, đừng ai ham. Tức là mình nhìn vô mình nói tôi còn chán tôi hơn, đừng ai ham tôi. Thì như tức là mình đã ngắm, đã thấy được cái thân mình nó biến chuyển theo thời gian này. À, thì bây giờ mình tìm đến với châu báu, tìm với cái cõi tâm của mình là nó thanh tịnh, nó mới an lạc và nó giải thoát. Thì bây giờ tức là khi chúng ta biết rằng mình có khả năng làm điều đó. À, mà có khả năng làm điều đó thì cái chịu khó là gì? Mình bắt đầu mình tăng trưởng. À, bắt đầu mình tăng trưởng, bắt đầu mình sống mới được với nó. Thì ở đây chúng tôi xin thưa các Phật tử có khả năng làm điều đó. Mà Đức Phật đã xét quyết là chúng sinh có khả năng thành Phật chứ không phải có khả năng. Đó. Bây giờ các Phật tử có thấy mình có khả năng không? Có khả năng chứ. Tại vì có khả năng giác ngộ. Nhưng mà mình nói cái từ mà nó khiêm tốn nhất, mình không thành Phật ở kiếp này. Nhưng trong kiếp khác mình đã thành Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi các Phật tử chết, có bao nhiêu người tu hành chết có mắt hay không? Hả? Chết mắt không? Không. Giống như chúng tôi nói rằng bây giờ các Phật tử không biết tiếng Việt mà đưa các Phật tử đi qua một cái xứ khác không có người nói tiếng Việt, thì cái lời, cái ngôn ngữ mẹ đẻ đó cũng không thể mắc được đối với các Phật tử. Cho nên vấn đề cái các Phật tử trong thân tâm các vị biết được đạo đức, cái con đường giác ngộ giải thoát, dù đưa vào Phật tử vào cảnh giới nào đi nữa thì cái tâm dòng tâm thức đó cũng không bao giờ mắc. Giống như các bộ băng cassette này, bây giờ chúng tôi thuyết pháp vô trong này, nó thâu trong này, một chút nữa các Phật tử dự buổi tiệc mở ra đăng xin hát nhạc đủ thứ hết, nó cũng thâu vô trong này. Rồi một hồi anh Đức anh mới sang vô niệm Phật rồi, tức là các cái thế gian đều vô cho mình hết. Nhưng bây giờ nó bắt đầu nó nó trở cũng record trở lại, tức là nó trở lại cùng băng. Thì bây giờ trở lại cùng băng thì sao nè? Lắm lúc thì nó có đời, lúc nó đạo, lúc nó thế tục, lúc nó giải thoát. Thì bây giờ cái cuộc đời các Phật tử giống như cái cùng băng cassette này. Tại sao từ nhỏ tới lớn các Phật tử hoàn toàn không biết tu hành gì cả? Nói hai chữ đi chùa các Phật tử cũng không biết. Thì đó là hoàn toàn cùng băng thế tục. Nhưng lúc rồi bây giờ các Phật tử tự nhiên các Phật tử đi vô chùa, thì đây là đến lúc niệm Phật từ đời trước. À, thì cùng băng nó bắt đầu nó trở lại, dòng tâm thức các Phật tử trở lại. Như anh Đức nói rằng hồi xuống đi vượt biên đâu biết trời Phật gì đâu, nhưng mà quá hoàn cảnh quá nguy hiểm, Nam Mô Quán Nam Bồ Tát cứu con. Thì cái đó là gì? Đâu phải người ta kêu mình, ai kêu mình đâu, mà tự dòng tâm thức mình tự bộc phát lên. Thì đây là gì? Muốn nói gì? Là cái trong dòng tâm thức nó chứa nhóm nhiều đời, mà đến lúc nó phải sống dậy, đúng không? Chứ đâu ai dạy mình, mà bố mẹ đâu có dạy mình, từng đi chưa đi chùa mà làm sao ai dạy mình câu đó. Mà có nghĩa là dòng tâm thức mình nó tự lúc bấy giờ đến lúc hoàn cảnh nó bất ngặt nó phải phát lên để nó cứu cái mạng này. Đó, thật ra các Phật tử cũng vậy. Bây giờ các Phật tử mình nói rằng mình niệm Phật ăn chay hàng ngày, nó không thấy ở đâu, nó không có cái chứa nhóm đâu hết. Nhưng mà đến lúc hoàn cảnh nó cần phải bộc phát thì bất ngờ nó bộc phát, nó tự bảo vệ cái cuộc đời đó, bảo vệ cái dòng tâm thức của nó. Cho nên hết sức đặc vấn đề tu hành, mình có niềm tin vậy và mình sống được gì hết sức đặc biệt. Cho nên hàng ngày các Phật tử cúng dường hay là làm những công đức hay là tu tập, thì các Phật tử mới thấy rằng cái việc làm mình nó có giá trị. Còn bằng không đó, trời ơi sao con làm không thấy đâu hết trơn thầy ơi. Cúng chùa không thấy phước, mà đi tu không thấy phước, và con kinh cũng cái gì hết, thấy gì hết. Thì các Phật tử đâu thấy đâu. Đó. Mà làm sao các Phật tử làm sao nhận thấy những cái đó, cái giác ngộ của người học Phật đó, và tu tập của người học Phật, cái đó mới hết sức quan trọng. Và cái đến là quảng học đa văn, tức là tại sao Đức Phật dạy chúng ta gọi là quảng học đa văn, tức là phải học rộng, phải tìm hiểu, phải học rộng với đa văn. Tại vì tại sao? Bởi vì các Phật tử hàng ngày chúng ta là gì? Chúng ta có dùng có chữ thế học không? Mà không có, có dùng chữ thế học không? Tại vì học chuyện đời không? Nói chuyện mà ông bảy bà tám gì đó kể cho Phật tử nghe mình nhớ dai dễ sợ lắm. Nhắc tới là mình bật lên là mình nhớ liền. À, ông đó bà bảy bà tám họ lén lút sao họ đi chơi, sao họ có tiền, sao họ già, sao nhớ kỹ ghê lắm. Thế học không? Để bây giờ Đức Phật là dạy chúng ta là quảng học đây không? Tức là học sức thế gian, học sự giác ngộ. Nếu bây giờ các Phật tử nhắc đến bây giờ hỏi nó kinh Du Lan là sao, Đức Phật dạy là sao, Phật dở nhớ không? Một thở nọ Thế Tôn mang trụ xá vị thành kỳ thủ nhiên trung. Khi Phật tử người mấy thầy chỉ nhắc hai chữ Du Lan là trong đầu các Phật tử, trong tâm thức Phật tử bật lên là một thở nọ Thế Tôn mang trụ. Phải học như vậy mới được đó. Hay là Đức Phật này, Đức mấy thầy nói là bây giờ các Phật tử tụng kinh Di Đà, thì các Phật tử bật lên là kinh Di Đà muốn nói cái gì ở trong bộ kinh đó. Học kinh gì được không? Phải học chứ. Nếu làm đã làm người Phật tử muốn chọn con đường này là lý tưởng giải thoát thì phải học như vậy. Thì nói đúng, nếu nói thiền là các Phật tử trong lòng nghe nó, bây giờ chuẩn bị ngồi thiền là trong lòng hoàn toàn buông bỏ sự việc bên thế gian hết. Chuyện mừng, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nhớ, làm chuyện gì ban ngày hôm nay quên hết, không có nhớ trong lòng hết. Chỉ một lòng niệm Phật, một lòng thiền quán của nó. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi xin thưa các Phật tử cần phải có. Còn nếu không các Phật tử, bây giờ các Phật tử đi chùa cầu phước không? Hay là đi chùa để làm gì? Phật tử xin phép hỏi các Phật tử đi chùa làm gì nè? Hả? Đi chùa làm gì? Đâu nên nói thử anh đi chùa làm gì? Hả? Đi chùa làm gì? Mấy cô đang nghĩ đi chùa làm gì? Khó nói quá. Hả? Đơn giản khó nói như vậy? Tập tu hành. Tức là đi chùa để tập tu hành, đúng không? Là tu là gì ạ? À, tu là sửa. Sửa cái gì không đúng cho nó đúng. À, tức là bây giờ tức là các Phật tử đi chùa là gì? Tức là bắt đầu thực sự bước đầu ngưỡng cửa thiền môn. Hồi xưa có câu chuyện mà Phật tử nào có rạch giá không? Tức là ở vùng rạch giá có một cái chùa. Khi mà cái chùa đã đó, tức là khi các Phật tử vô trong chùa là gì? Cởi chiếc áo thế gian để bên ngoài. Tức là khi các Phật tử vô trong chùa là gì sao? Các Phật tử nhiều khi các Phật tử vô chùa không có phước mà là có tội. Tại sao có phước mà không có tội? Tại sao thầy dám nói câu đó? Mình vô chùa mình không có phước mình lại có tội. Thì bây giờ có ai muốn đi vô chùa mà có tội không?
Không.
Mà muốn có phước thì sao? Thưa các Phật tử, tại sao gọi là chùa? Là một nơi gia đình về đại tâm linh, một nơi trang nghiêm, một nơi thanh tịnh, có đúng không nào? Đúng không? Đúng chưa?
Được.
Tức là một nơi hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh, một nơi mà được xem rằng các Phật tử nương về. Thì bây giờ các Phật tử mình đi vô trong chùa về làm cái gì? Và nếu như các Phật tử vô trong chùa chuyện thế gian đem vô chùa bàn tán nói tới nói lui thì vô tình sai biến ngôi chùa thành chuyện thế gian, có tội chưa? Đúng không nào? Thì như vậy tức là các Phật tử chúng ta vô tình đem chuyện thế gian, đem chuyện thế tục, đem chuyện đàn âm, bất cứ chuyện thế gian nào đem vô trong chùa thì biến ngôi chùa trở thành cái gì? Là nơi bất tịnh chứ không còn thanh tịnh. Cho nên ở trong chùa cái điều mà cấm kỵ ở trong chùa mà được khuyên răng lớn nhất là không được quyền bàn chuyện thế sự thế gian. Thì như vậy tức là các Phật tử biến ngôi chùa thành chỗ bất tịnh. Và rồi bây giờ khổ đế cái này là thường thường ngôi đế, cái điện thoại của chùa, bản thân thầy cũng vậy, nhiều khi thầy mình cũng khổ tâm điện thoại lên, dạ thầy ơi, chồng con nó đi casino, nó chửi mắng tùm lum chuyện, tức là điện thoại ta không hỏi đạo đức mà nói chuyện thế gian trong thầy nghe ha. Thì mình như vậy tức là khi các Phật tử gây vào cái đầu của ông thầy cũng bất tỉnh luôn, thì các Phật tử vô tình nhận ông thầy vào xuống con đường khổ, đúng không? Rồi bây giờ mình vô ông thầy, mình không nói chuyện, hỏi chuyện đạo đức, chuyện tu hành, mà đem chuyện đời kể cho ông thầy nghe, lịch sử không lẽ người ta không nghe? Thì như vậy tức là cái đây là cái phép tu hành. Các Phật tử đừng bao giờ tránh những cái đó. Đối với người tu, mình đừng, ngày xưa sư phụ của thầy, ông hay lắm, ông tu tịnh khẩu khoảng 40 năm, không có nói chuyện, là nói chuyện với mấy thầy là xây dách vô lưng, xây dây mặt vô trong dách không, lưng ngoài. Và trước khi ông vô, ông nói, tức là các thầy quan hỷ, các sư quan hỷ, đừng bao giờ nói chuyện chùa chiền cho tôi nghe. Mà mỗi khi nói chuyện chùa chiền là tôi nghe, tôi sẽ bị phân tâm. Chuyện được, chuyện hư các vị giúp tôi để điều hành ngôi chùa. Đừng bao giờ đem chuyện đó mà để kể cho tôi nghe, tôi không có thiền hoạt được. Thì bây giờ các Phật tử cũng vậy. Bây giờ các Phật tử vô trong chùa, đừng bao giờ quan hệ, đừng đem chuyện thế gian kể cho thầy nghe. Và đừng bao giờ đem chuyện thế gian vô chùa kể lễ nói nghe bàn tán giống như sớm chợ. Thì vô tình các Phật tử làm ngôi chùa bỡ tranh bất tịnh. Có khi nào các Phật tử vô chùa, thầy ơi con tu lúc này không có khá? Không khi nào các Phật tử đặt câu hỏi đó mấy ông thầy hả? Tại vì các Phật tử hàng ngày sao? Mình đâu có nghiên cứu kinh sách, đâu có tham học gì đâu, thì làm sao có câu hỏi được? Thì chứng tỏ rằng các Phật tử thiếu học, đúng không? Mình thiếu học cho mình hỏi mới không được, chứ mình biết có thì mình hỏi rồi. Đó, thành ra như vậy tức là để cho các Phật tử thấy rằng làm đời sống của người Phật cần phải có một sự đa văn, phải học rộng về giáo lý đạo Phật, để rồi từng bước bấy học để làm gì? Có nhiều người không mới học để làm gì? Dạ thưa các Phật tử, học không có nghĩa là mình nói thao thao bất tuyệt. Học có nghĩa không phải là mình để mình cho người ta biết mình học, mà học là để ứng trị, phải đối phó những cái phiền não, những cái đau khổ trong cuộc đời của mình à. Chứ đâu phải làm các Phật tử nói con thôi, con cứ làm cư sĩ, con học kinh để làm gì thầy, con chỉ niệm Phật là đủ rồi. Không phải thế, đó là sai. Mà học kinh có nghĩa là để đối phó những cái tư tưởng của bản thân mình, những cái phiền não của mình, những cái tham nhũng của mình, để mình đối trị, để cho mình triệt tiêu nó đi. Đó. Chứ không phải là mình học nó là con bây giờ con học để làm gì? Không phải đâu. Mà học để gì? Để đối trị, để thấy được cái tâm của mình nó ở trạng thái nào. Đó. Rồi mình mới triệt tiêu nó. Đó, cho nên ở đây các Phật tử phải cần phải học kinh là vậy. Nha. Chứ không phải nói con vô chùa con không cần học đâu nghe thầy là sai đó. Và tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, quá giải nhất thiết, tắc chỉ đại lạc. Tại sao Đức Phật lại dạy? Tức là chúng ta phải tăng trưởng trí tuệ. Đó. Bởi vì các Phật tử thấy rằng chúng tôi vừa giảng các, cho các Phật tử là nhân huệ, tư huệ và tu huệ, phải tăng trưởng trí tuệ là chỗ đó. Nó bật đợi với đời sống nhiều cho các Phật tử, dù cái thân của chúng ta dù sớm dù muộn cũng trả về tứ đại thôi, đúng không nào? Đó đó. Bây giờ các Phật tử thấy trả chưa? Trả về tứ đại chưa? Trả chưa? Tại sao biết trả? Hồi xưa thầy học với bên Đài Loan vui lắm, có một cô sư cô đó hay, hết sức hay. Người người một sư cô mà người ở gì ở Indo hay là sao nè, cái cổ đi học á, ở sau cái đại của cô có một cái hàng linh cũ á, sơn đỏ y như cái hòm của người chết vậy. Cái thì mình thắc mắc, nói sư mình nói mình tiếng Tàu, sư cô tại sao cô đi học mà cô mang cái này thấy làm chi vậy? À mình la mà không biết sao kỳ, mà mình thấy mình sợ muốn chết á. Mình nói sao cô đem theo cái gì? Cô nói thầy không có biết đâu. Khi mình đem theo như vậy, bắt đầu mình phải quán tưởng. Mỗi một ngày, một giờ, một từng sát na, cái này mình bản thân mình đi gần cái đó rồi đó. À, rồi đó mình mới hiểu. Tức là cái sát thân của chúng ta, con người chúng ta, nó mà đi gần với cái đó rồi. Cái linh cũ rồi, cái hàng rồi. Mỗi một ngày chúng ta đi gần, chút gần, chút gần, chút. Và trước sau chúng ta chung vô đó. Thì chúng ta khi quán tưởng điều đó, chúng ta mới sợ rằng à, cuộc đời chúng ta từng bước từng sát na tứ đại trả về cho tứ đại, đúng không nào? Thì cái gì tức là các Phật tử tại sao gọi là tứ đại từng bước trả về cho tứ đại? Tại vì các Phật tử chúng ta luôn luôn bị cái thân này nó chi phối. Các Phật tử nói dạ thưa thầy con chưa có chết. Thưa các Phật tử, nếu nói đứng về pháp học, cái tế bào trong cơ thể nó trả từng sát na nó sinh diệt. Đó là nó trả về cho tứ đại. Rồi con cái tâm của người cũng từng sát na sinh diệt. Thì như vậy tức là cái tâm của chúng ta nó cũng trả sinh diệt, và cái tâm của chúng ta cũng bị sinh diệt, thân cũng bị sinh diệt. Cho nên từng bước trả về tứ đại. Đó, và như thế tăng trưởng trí tuệ. Đó, bây giờ chúng ta tăng trưởng bằng cách nào? Đó, chúng tôi xin thưa các Phật tử, làm sao ngay cả cái đời sống của người cư sĩ tại gia ngay, thì cái việc đầu tiên các vị tác bạch rằng cái gia duyên nó bận biểu, đúng không nào? Không thể làm con người xuất gia được, đúng không? Thì như vậy tức là bây giờ chúng tôi nói cái gia duyên bận biểu thì đương nhiên cái đó là phải chắc chắn rồi. Nhưng mà bây giờ cái tăng trưởng trí tuệ là mỗi một con người học Phật cần phải có. Đó, các Phật tử khi nào mình các Phật tử đốt nhang, một các Phật tử lên bằng thờ đốt nhang rồi ngồi thiền hay niệm Phật không? Có không? Có không? Có nhiều không? Một đêm mấy lần? Ngày mấy lần? Hai lần, tháng một lần? Bao lâu một lần? Nó thử nè, nó mạnh dạn rồi nè. Hả? Ngày một lần, tối chiều, sáng, buổi sáng sớm, đúng không? Mình niệm sao? Đâu nói thử đi, niệm sao? Ngồi sao? Ngồi anh bên đây.
Lễ Phật trước.
Lễ Phật trước. Sao nữa?
Rồi niệm Phật.
Niệm Phật. Rồi bây giờ mình mấy chị bên đây. Niệm Chú Đại Bi. Đó. Bây giờ thí dụ giờ giả sử giờ thầy đặt vấn đề lại, bây giờ muốn tăng trưởng trí tuệ. Mình nhìn mình đốt nhang lên. Nam mô Di Đà Phật, đúng không? Nam mô Di Đà Phật, hay là mình đang ngồi thiền, hay là mình tâm Chú Đại Bi. Đó, bây giờ mình cái phiền não nó tới. Dạ hôm qua trong sở chủ nó cà chớn nó này nọ mình không có sai, hay là trong y tá con y tá trưởng nó đì mình quá, vân vân, hay là bây giờ mình đi vô làm nhân viên nó cứng đầu quá khó giải quá. Bây giờ khi mình niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, nằm thiền quán, bắt đầu cái những cái nó khởi lên, làm sao hết? Làm sao tự đi được? Nó vô đi, nó vô hoài sao đi hả? Đi không đi cái gì sao? Bây giờ các Phật tử
đừng nghĩ
ta. Bây giờ các Phật tử trong cái nhà này một cửa ngoài thì anh Đức anh các chùa cũng khá đó, nhiều cửa đó, tấn công cửa nào cũng còn cửa mà, một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa, năm cửa, đúng không? Chưa hậu là năm cửa. Bây giờ tới dù các Phật tử đang ngồi tại chùa này, đúng không? Thì bây giờ việc đầu tiên người ẩn trầm mở cửa đầu tiên, Phật tử vẫn còn ngủ, thầy vẫn còn ngủ, mở cửa thứ hai, mở cửa thứ ba mà mình ngủ quên hết thì sao? À, lấy hết à? đúng không? Nó lấy đồ hết trong cái chùa này. Mà bây giờ khi mở cửa đầu tiên mà mình hay được thì sao nè? Biết được thì không trộm sao? Nó bỏ nó chạy. Vì cái tâm các Phật tưởng gì? Bây giờ niệm Nam Mô Đà Phật thì phiền não nó khởi lên trong tâm hồn của mình. Các vị thấy được nó, biết được nó thì nó tự nhiên nó hết. Còn là trực trị nhân tâm, kiến tâm thành Phật. Thấy được cái tâm của mình ở trạng thái nào, phiền não nào thì các Phật tử sẽ hết nha. Còn nếu không thấy thì nó cứ dẫn dắt các Phật tử phiền não. Tại sao mình phiền não? Rồi mình lý luận phiền não, rồi mình tính toán phiền não, rồi mình căm thù những cái phiền não đó. Nói ví dụ giả sử bây giờ mình thầy, ví dụ thầy bây giờ thầy đi đọc giảng kinh ở đâu, Nam Mô Đà Phật tối gì niệm Phật, cái cô bé kia cô để ý thương mình, đúng khi mình lúc đó khi cái tâm mình trực nhận được tại sao người ta thích mình trực nhận cái mình quên hết. Còn bây giờ mình không niệm, mình không có trực nhận được nè, thì Nam Mô Đà Phật cô đó cô thương tôi, tại sao cô thương? Tại vì tôi nói câu đó cô thương tôi, và tôi đẹp trai chỗ nào, và tôi dễ thương chỗ nào, và tôi lịch sự chỗ nào, thì phân tất cả tràn gian đại hải. Thì như vậy tức là cái ngự Phật làm sao thấy được ngay giờ phút khởi niệm nha, thấy được cái giờ phút khởi niệm của tâm thức của chúng ta, thì cái tâm thức đó nó cái vọng tưởng nó sẽ hết. Còn nếu như các Phật tử không có thấy được cái vọng tưởng thì nó kéo dài. Ví dụ như các bác ngồi trước mặt thầy, bác nói bây giờ ngay bây giờ bác ngồi tới và sau khi thọ bác quan ra giới xả giới mình ăn cho đã. Tại vì sáng qua ghiền gà thầy mà ăn con gà xé phai lắm rồi, đúng không? Thì bác vừa khởi lên cái niệm đó thôi thì bác cái đạo tặc, tức là cái tâm mà nó tâm tầm bậy á, cái tâm mà nó ma quỷ, nó nghĩ phải ăn thèm quá chứ hết nổi nha, thì bác thấy liền cái tâm đó sao kỳ, đang ngồi thôi bác qua cái giới mà cái tâm nổi lên thì thấy được thì nó hết. Còn nếu không thấy được thì sao? Như vậy thì khi mà bác khởi lên vậy, tự nhiên trong bụng nó cào, nó cồn cào. Bị cái ý thức nó làm việc thì cái bụng nó cồn cào liền, cái thân nó theo liền. Thì vừa xả giới, bác chạy ra ngoài. Thì bác nghĩ trong tâm bác nghĩ gì? Gì? Tức là mua con gà, mà xé phai, mua bắp chuối, mua rau răm, mua miếng giấm, đó. Rồi mới rủ ổng. Thì nó tính nè, nó trong tâm mình mà. Thì nó kéo dài lên thì cái dòng tâm thức nó kéo dùng dần, rồi biết phải chọn chợ nào mua cho con gà cho ngon nữa, đúng không? Thì đương nhiên vậy, tức là cái tu là gì, mình phải thấy được cái tâm của mình nó khởi động ở điểm nào đó, mình triệt tiêu ngay lúc đó thì cái tâm của các Phật tử nó không bị phiền. Còn nếu như các Phật tử cái tâm nó, các Phật tử mà không có thấy được ở thời điểm đó thì các Phật tử nó bị phiền, nó sẽ lôi cuốn các Phật tử vô cái con đường sinh tử bao giờ cũng hay. Đó. Cho nên cái bắt nhịp đầu tiên là các Phật tử thấy được đó nha, rất là dễ tu. Còn Phật tử bây giờ các Phật tử phiền cũng vậy thôi, tại sao cô phiền tôi hay tôi phiền cô, là mình bắt nhịp thấy được tại sao mình phiền, mình chặn đứng, mình lia ngay ở phần đó. Mà bây giờ khó là dễ làm không? Khó, rất là khó làm, chứ không phải dễ đâu. Nó dễ, thầy thành Phật mất tiêu rồi, thầy là Bồ Tát, thầy ngồi đó bàn thờ rồi, đúng không? Rất là khó làm. Nhưng mà mỗi một ngày mình tập một chút. Hồi trước đây tức là gì, mình cứ đẩy nó ra hoài, nó cứ vô hoài, đẩy ra nó vô hoài. Thì bây giờ mình Nam Mô Đà Phật hay mình thiền, cái mình nhớ cái chuyện phiền não trong chùa, Phật tử gì trời ơi, nó ngổ nghịch như là cua vậy, đúng không? Thì mình phiền đó. Thì bây giờ mình ngồi niệm Phật lại, mình nhớ cái mình bắt đầu sao, mình chặn đứng lại, nó cũng vô tiếp tục suy nghĩ nữa, thì chặn nữa, suy nghĩ nữa, thì bắt đầu từ từ mình mới tắn ra nha. Thì bây giờ các Phật tử cũng vậy, tu hành là gì, là bắt đầu mình, đó là bây giờ cái nó gọi là thực tập, đúng không? Đó là bây giờ thực tập chuyện tu hành, tức là mình tập lần để cho cái tâm mình nó quen đi, quen cái chuyện chặn đứng cái sự việc đó đi, đó, chặn đứng sự việc đó, cho nên các Phật tử mới là tu được. Còn mình các Phật tử mà không tu là gì? Có một lần có một người thưa, dạ thầy như thế nào là tu? Trời đất ơi, hỏi kỳ vậy. Cái hỏi mới đặt một tràng cho thầy nghe. Dạ thưa thầy, bây giờ những cái sinh hoạt của chùa có phải tu không? Thầy hỏi sinh hoạt như thế nào? sáng 4 giờ khuya như là tối Phật tử công phu khuya tu chưa? Phật tử tu chưa? Giờ thầy nói chưa. Cái đó chưa phải là tu. Dạ bây giờ đến cái trường hợp thứ hai là sau khi bấy giờ công phu khuya rồi, rồi đến buổi trưa tới là cúng ngọ. Vậy thì vậy sau khi cúng ngọ thì tu chưa? Dạ cũng chưa. Rồi cúng ngọ xong chiều là mong sân thí thực, vậy thì tu chưa? Dạ cũng chưa. Rồi bây giờ rồi tới 7 giờ tối là công phu chiều, tức là tụng kinh Di Đà, vậy thầy tu chưa? Vậy cũng chưa. Thầy tu chỗ nào? Hả? Thưa các Phật tử, tu có nghĩa không phải trên hình, không phải gõ mõ tụng kinh bái sám, nhưng mà thiếu nó không phải, cũng không được. Nhưng mà thật sự tu ở đây cái gì? Là một người đã thật sự chứng nghiệm về tâm linh, thực sự bắt đầu sửa, bắt đầu thực sự thấy được cái tâm của mình mới là tu nha. Nếu như thầy Pháp Tịnh cứ tụng kinh cho nhiều, gõ mõ cho nhiều, thưa các Phật tử, ông này là thành Phật lâu rồi. Tụng kinh không phải để ông nghe đâu, mà ông tụng này là để cho mình nghe cơ. Nếu nói rằng các Phật tử tụng kinh cho ông Phật nghe, đó là một điều sai. Hay là nếu mà nếu trả bài càng sai hơn, đúng không nào? Nếu các Phật tử nói rằng tụng kinh cho ông Phật nghe là sai, mà nếu trả bài giảm càng sai hơn, vậy tụng cho ai nghe?
Cho mình nghe.
Mà nếu đã cho mình nghe thì sao? Đó. Nếu tụng cho mình nghe thì sao đây? Đó. Thì bây giờ bắt đầu con đường thực tập. Đó. Rồi bây giờ chữ tu là như vậy là gì? Bây giờ mình các Phật tử khi đã nói đã tu, tức là người đã thấy được tâm của mình mới là tu nha. Chứ người Phật tử nào, người tu xuất gia nào chưa thấy được tâm của mình thì chưa phải hai chữ tu hành đâu. Mượn áo nhà chùa cho vui, cạo đầu cho vui, đi chùa cho vui, chưa thực sự bắt đầu tu hành đâu. Mà người nào thực sự tu hành, muốn chọn con đường giải thoát thì người đó phải thấy được tâm mình. Các Phật tử lặp lại bài vở coi, 10 bước trên trăn trâu coi, thấy cái gì gọi là tu thì phải thấy dấu được dấu chân trâu chứ, mới tìm trâu chứ. Chứ bây giờ các Phật tử đi tìm cái khơi thấy trâu à, thấy gì được dấu chân trâu, rồi mới thấy được hình bóng con trâu, rồi mới nắm đuôi trâu về, rồi mới lên trâu cởi, mới thổi sáo, mới phóng tay vào chợ, mới thành ra thành mới hết chứ. Thì như vậy tức là khi cái người thực sự biết tu là gì không? Giá các Phật tử nói bây giờ thầy tu chưa? Dạ thưa, đầu tròn áo vuông chưa phải là tu đâu các vị ạ. À. Chiếc áo không thể làm nhà sư, mà làm nhà sư không thể thiết chiếc áo. Thì như vậy thì sao? Tụng kinh bái sám là phương tiện để thấy được tâm của mình. Chứ các Phật tử mà tụng kinh mà không thấy được tâm các vị thì tụng kinh không có ý nghĩa gì đâu. Nói đây không phải bài bác tụng kinh, mà tụng kinh Đức Phật cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu để chúng ta thấy tâm của chúng ta. Nha. Mình thấy được chưa? Thấy tâm chưa? Hả? Thấy tâm chưa? Thấy chút chút. Các Phật tử phía xa thấy không? Thấy tâm mình chưa? Có khi nào các Phật tử nói trời ơi hôm nay tôi giận quá vậy nè. Có không? Tại sao hôm nay tôi giận quá vậy nè? Có nói tự mến mình gì chưa? Có không? Có là khá đấy. Đó, thì gì tức là các Phật tử phải thấy rằng lúc lắm lúc mình phải tự thấy mình, tại sao ở trường hợp này mình giận như vậy, và trường hợp gì sao mình dại như vậy, phải thấy được cái điểm đó thì các Phật tử mới rằng, mà nếu đã là mình giận thì sao, cái chiến sao thì sao, đợt sao thì sao, thì bớt ra chứ hôm nay là sao tăng trưởng thêm à, hả? Kỳ sao mình giận một ngày, kỳ sao giận ba ngày à, cái tăng trưởng chỗ đó là kẹt đấy. Thế như vậy tức là làm sao các Phật tử tăng trưởng bằng cách là thấy được cái tâm của các Phật tử. Thầy thấy mấy các Phật tử thấy thầy nói lạ không? Tụng kinh không phải là tu, ngồi thiền cũng không phải là tu, rồi gõ mõ không phải là tu, mà tu có nghĩa là thấy được tâm của mình và trực nhận được tâm của người. Thì cái đó là tu đấy.
Bởi vì khi mà thấy được cái tâm các vị, các vị biết từng bước sửa được cái.
Thì bây giờ thôi các Phật tử nghỉ chuẩn bị cúng ngọ để kế đến thì chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta, đúng không? Bây giờ các Phật tử thấy rằng ở đây tức là Đức Phật ngày dạy tức là thành tựu biện tài giáo hóa nhất thiết tất dĩ đại lạc. Tại sao là giáo hóa nhất thiết? À, tức là thành tựu biện tài. Bây giờ các Phật tử làm học người học Phật nè, đúng không? Phật tử chùa nào? Nói cho chùa Hải Đức. Mà bước Phật tử bước ra ngoài đường có ai ngoại đạo nào, hay là người khác đạo hỏi Phật tử bây giờ tam bảo nghĩa là gì? Mà Phật tử nó trời ú ớ thì chết rồi, đúng không? Hay là bây giờ nó là nói là Phật tử chùa Hải Đức mà nói bây giờ hỏi chứ chị bây giờ tôi nghe nói trong chùa có hai Đức Phật sau cái chuyện Pháp Luân hay nó tứ đế nghe hay lắm, tu được lắm, nghe gì tứ đế là gì chị? Nói là bây giờ hỏi thầy hỏi bắt Đức rồi sao nó chết rồi, đúng không? Đã mang danh Phật tử mà các Phật tử không am tường giáo lý, không thực sự tu hành thì cái đó là thất bại. Mình chỉ có Phật tử chơi vui thôi chứ thực sự mình đã không có tiếp nhận được cái tài sản, cái đời sống trí tuệ của Như Lai. Mà ở đây Đức Phật ngày dạy sao? Một hôm Đức Phật ngày chuẩn bị nhập Niết Bàn thì bây giờ cây Ta La Sông Thọ trái mùa là trổ hoa và chư thiên long thần hộ pháp các vua chúa đương thời cũng vừa ngày. Thì ngài hỏi anh An, anh có thấy không? Những người đó đã cúng dường Như Lai như thế có cung kính chưa? Đúng. Anh An là Bạch Thế Tôn đã có cung kính. Đức Phật ngài nói chưa có phải cung kính đâu. Đó, ngài nói chưa cung kính đâu. Cái người cung kính Như Lai không phải là như thế. Mà cung kính Như Lai là phải vâng lời Như Lai nói. Và Như Lai dạy những điều gì? Và Đức Phật ra đời là một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngồi ngoài nhỏ Phật tri kiến. Tức là Đức Phật ra đời là muốn khai mở sự thấy biết của Như Lai, chứ không phải để cho chúng sinh phụng sự hay cúng dường. Và như vậy, chúng ta đi kết lại một vấn đề. Đó. Thì bây giờ Đức Phật ra đời, hay các bậc Bồ Tát ra đời là muốn chỉ dạy cho chúng ta cái tri kiến Như Lai mà ở trong, tiềm tàng ở trong con người này. Đúng không? Tức là Đức Phật muốn chỉ cái tri kiến, cái sự thấy biết của Như Lai đang tìm tàng trong cõi lòng các Phật tử. Thì như vậy thì các Phật tử mới thấy rằng một đời sống thực sự mà có giá trị là đời sống bậc thực sự, là người đó mới trở về nội tâm, sống được với nội tâm và liễu tri được cái nội tâm các Phật tử và đang và đã làm cái điều gì trong cuộc đời này. Cho nên từ đó các Phật tử mới thấy rằng là đời sống có giá trị bằng mọi cách, mọi nơi và mọi một hoàn cảnh. Cho nên đời từ đó mới đi đến cái kết đường là cái câu đường giải thoát là hết sức giá trị đối với người học Phật. Nha, mà Phật tử nghĩ chúng ta sẽ tiếp theo chiều nay.
Ngồi nhà để mơ cầm mơ đơn nhà này hướng về ấy khắp mơ tăng cầm để tư vai chúng sanh